Tiến Tú và Mỹ Linh kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay. Sau đây là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong bản tin chiều nay, ngày 7 tháng 5.
Lãnh đạo Đảng Nhà nước dâng hương tại Đền thờ Liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.
Lễ diễu binh diễu hành tái hiện khí thế hào hùng của chiến thắng Điện Biên Phủ.
Sẽ tổ chức điều tra tài nguyên du lịch nhằm phát triển sản phẩm điểm du lịch.
Hamas chấp nhận ngừng bắn, trao đổi con tin, Israel vẫn tấn công Rafah.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay mùng 7 tháng 5, trước khi diễn ra lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, mùng 7 tháng 5 năm 1954, mùng 7 tháng 5 năm 2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai cùng các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng Nhà nước đã đến dâng hương đền thờ liệt sĩ tại chiến trường Điện Biên Phủ. Trong không khí trang nghiêm, xúc động, các đồng chí lãnh đạo Đảng Nhà nước đã dành phút tưởng niệm, thành kính tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng cán bộ chiến sĩ thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, quân và dân cả nước đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu.
Tiếp đó, tại thành phố Điện Biên Phủ, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tỉnh Điện Biên tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ ngày 7 tháng 5 năm 1954, 7 tháng 5 năm 2024. Tới dự buổi lễ có Thủ tướng Phạm Minh Chính, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, các nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết, Trương Tấn Sang, Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, khách quốc tế và nhân dân tỉnh Điện Biên, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi lãng hoa chúc mừng.
Tiếp đó là lễ meeting, diễu binh, diễu hành diễn ra tại sân vận động tỉnh Điện Biên, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ và diễu binh diễu hành đường phố. Lễ diễu binh diễu hành với sự tham gia của khoảng 12.000 người, gồm tất cả các lực lượng của quân đội, dân quân tự vệ và công an, các ban ngành đoàn thể xã hội. Chương trình lễ diễu binh diễu hành bắt đầu bằng 21 loạt pháo trên nền quốc thiều nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Sau đó là phần trình diễn của 9 máy bay trực thăng mang cờ Đảng, cờ Tổ quốc bay qua lễ đài. Tiếp đó là phần trình diễn của khối diễu binh gồm 4 khối nghi trượng, 24 khối quân đội, dân quân tự vệ công an và khối diễu hành gồm 9 khối cựu chiến binh, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên, phụ nữ, khối các dân tộc Tây Bắc. Và cuối cùng là phần trình diễn của khối nghệ thuật.
Đọc diễn văn kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là một sự kiện trọng đại, không chỉ có ý nghĩa đối với cách mạng Việt Nam, mà còn trở thành bản anh hùng ca bất hủ, thôi thúc các phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc, đánh dấu sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân cũ trên toàn thế giới. Như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định, đó là thắng lợi vĩ đại của nhân dân ta, mà cũng là thắng lợi chung của tất cả các dân tộc bị áp bức trên thế giới. Chiến thắng Điện Biên Phủ càng làm sáng ngời chân lý của chủ nghĩa Mác Lênin trong thời đại ngày nay. Chiến tranh xâm lược của bọn đế quốc nhất định thất bại, cách mạng giải phóng của các dân tộc nhất định thành công.
Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý giá, mang tính lý luận và thực tiễn sâu sắc, tạo tiền đề cho những chiến công, thắng lợi tiếp theo của quân và dân ta trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc theo con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội mà Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu và Đảng ta, nhân dân ta đã lựa chọn. Thời gian đã lùi xa, nhưng chiến thắng Điện Biên Phủ mãi mãi là mốc son chói lọi của dân tộc Việt Nam, đồng thời để lại bài học quý báu về chiến tranh nhân dân, tạo nên sức mạnh tổng hợp, bài học về sự phát huy, ý chí chiến đấu, quyết thắng của toàn Đảng, toàn dân ta, bài học tự cường, xác định đúng đường lối cách mạng về nghệ thuật quân sự dưới sự lãnh đạo của Đảng, bài học về sự kết hợp sức mạnh, về sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế.
Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành quyết định về kế hoạch tổng thể tổ chức điều tra tài nguyên du lịch. Theo đó, đối tượng điều tra là tài nguyên du lịch tự nhiên, bao gồm cảnh quan thiên nhiên, các yếu tố địa chất địa mạo, khí hậu, thủy văn, hệ sinh thái và các yếu tố tự nhiên khác có thể được sử dụng cho mục đích du lịch. Việc tổ chức điều tra tài nguyên du lịch nhằm hướng đến hình thành hệ thống cơ sở dữ liệu tài nguyên du lịch, phục vụ cho công tác quản lý, lập quy hoạch, phát triển sản phẩm du lịch, phát triển các khu điểm du lịch trên phạm vi cả nước.
Theo lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam, thời gian gần đây, nhiều phương tiện thông tin đại chúng, trang mạng xã hội phản ánh những thông tin nhiều chiều về việc giá vé máy bay tăng cao bất hợp lý. Cục Hàng không Việt Nam đề nghị các cá nhân tổ chức khách hàng mua vé máy bay của các hãng hàng không Việt Nam thời gian qua, nhất là từ đầu năm 2024 đến nay, phản ánh thông tin, tài liệu xác thực về việc đã phải mua vé máy bay giá cao so với quy định. Lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải cũng đã yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam khẩn trương rà soát, kiểm tra ngay công tác bán vé, thực hiện kê khai, niêm yết giá, công khai, minh bạch thông tin về giá vé máy bay của các hãng hàng không.
Cục Phòng vệ Thương mại, Cơ quan điều tra cho biết đã tiếp nhận hồ sơ của các công ty là đại diện cho ngành sản xuất trong nước, bên yêu cầu điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm thép mạ từ Trung Quốc và Hàn Quốc. Theo đó, trong thời hạn 45 ngày, tính từ ngày xác nhận hồ sơ đầy đủ hợp lệ, cơ quan điều tra sẽ thẩm định hồ sơ để trình Bộ trưởng Bộ Công Thương xem xét tiến hành điều tra hoặc không tiến hành điều tra vụ việc. Trong nội dung thẩm định hồ sơ có việc xác định chứng cứ về việc bán phá giá của hàng hóa nhập khẩu, gây ra hoặc đe dọa gây ra thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất trong nước, hoặc ngăn cản đáng kể sự hình thành ngành sản xuất trong nước. Thời hạn cung cấp các thông tin nói trên là ngày 20 tháng 5 năm 2024.
Cục Phòng vệ Thương mại Bộ Công Thương vừa thông báo, Bộ Thương mại Hoa Kỳ vừa nhận hồ sơ đề nghị điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp với sản phẩm pin năng lượng mặt trời nhập khẩu từ Thái Lan, Malaysia, Campuchia và Việt Nam. Nguyên đơn là Liên minh Ủy ban Thương mại Sản xuất Năng lượng Mặt trời Hoa Kỳ cáo buộc doanh nghiệp xuất khẩu của ba nước bán phá giá và được trợ cấp. Trong đó, nguyên đơn nêu tên khoảng 60 công ty của Việt Nam. Bên nguyên đơn cũng đề nghị với thời kỳ điều tra là năm 2023 và thời kỳ điều tra thiệt hại trong 3 năm từ 2021 đến 2023.
Chương trình tiếp tục với phần tin tức quốc tế. Chia sẻ với kênh tin tức Al Jazeera ngày 6 tháng 5, một phát ngôn viên của phong trào Hamas cho hay tổ chức này đã chấp nhận đề xuất ngừng bắn do các nhà hòa giải Ai Cập và Qatar đưa ra. Thông báo này được đưa ra ngay trước khi Israel phát động cuộc tấn công vào thành phố Rafah, nơi sinh sống của khoảng 1,4 triệu người Palestine chạy nạn từ các khu vực khác. Bất chấp sự lên án của Mỹ, EU và nhiều quốc gia khác, quân đội Israel đã ra lệnh cho dân thường sơ tán khỏi Rafah vào ngày 6 tháng 5 và ngay tối cùng ngày đã phát động tấn công. Các xe tăng của Israel đã tiến vào Rafah với sự hỗ trợ của các cuộc không kích dữ dội. Hiện chưa rõ liệu hành động tấn công Rafah có ảnh hưởng đến quyết định chấp nhận đề xuất ngừng bắn của Hamas hay không.
Ngày 6 tháng 5, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga ra thông cáo cho biết Tổng thống Vladimir Putin đã lệnh cho Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga chuẩn bị tiến hành diễn tập sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật. Quân đội Nga khẳng định cuộc diễn tập nhằm bảo đảm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, đồng thời nói rằng đây là biện pháp phản ứng với những tuyên bố khiêu khích và lời đe dọa nhằm vào Nga từ một số quan chức phương Tây. Về phần mình, Bộ Ngoại giao Nga mô tả cuộc tập trận tên lửa hạt nhân chiến thuật sắp tới là nỗ lực của Moscow nhằm hạ nhiệt những cái đầu nóng ở các nước phương Tây về việc đe dọa triển khai bộ binh tới Ukraine và thực hiện các bước đi khác có nguy cơ leo thang cuộc chiến ở Ukraine thành một cuộc xung đột toàn diện giữa Nga và NATO.
Theo kênh truyền hình RT, trong một tuyên bố ngày 6 tháng 5 khi đang có chuyến công du tới Pháp, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bày tỏ ông sẽ ủng hộ một hội nghị hòa bình Ukraine quốc tế nếu như hội nghị đó đã được Moscow và Kiev công nhận và có sự tham gia bình đẳng từ các bên. Trước đó, Thụy Sĩ thông báo đã mời hơn 160 quốc gia tới dự một hội nghị tìm ra giải pháp cho xung đột Ukraine theo yêu cầu của Tổng thống Volodymyr Zelensky. Hội nghị dự kiến tổ chức vào ngày 15 đến ngày 16 tháng 6 tại khu nghỉ dưỡng Birkenstock. Các phái đoàn tham dự đến từ các nước thành viên G7, G20, BRICS và EU. Tuy nhiên, theo Thụy Sĩ, ở giai đoạn này, Nga không nằm trong danh sách các đoàn được mời. Dẫu vậy, Thụy Sĩ vẫn tin rằng một tiến trình hòa bình mà không có Nga là không thể được.
Kỷ niệm 70 năm, chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Từ ngày 13 tháng 3 đến ngày 7 tháng 5, trên các nền tảng của báo Nhân dân, như báo in phát hành hàng ngày, báo Nhân dân cuối tuần, Nhân dân hàng tháng, báo điện tử nhân dân.vn, truyền hình nhân dân sẽ gửi đến quý độc giả các bài viết, câu chuyện, các thước phim tái hiện lại mốc son chói lọi trong lịch sử và niềm tự hào của dân tộc Việt Nam.
Đây cũng là dịp để chúng ta khắc ghi công ơn to lớn của các cán bộ chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và quân dân đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ. Cũng là nguồn cổ vũ động viên to lớn, đồng thời để lại nhiều bài học quý giá đối với toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay và mai sau. Chiến thắng vui nhỉ.
đường quê phơi phới, lòng dân hăng hái khi chúng ta trở về.
Chuồng đó chúng ta đã về, vui mừng đón chúng ta tìm về.
Thưa quý thính giả, nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, lần đầu tiên một bộ phim phục dựng về chiến thắng Điện Biên Phủ, huyền thoại 56 ngày đêm, có sử dụng công nghệ 3D và AI đã được thực hiện. Dự án do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên phối hợp với công ty công nghệ 3D Art thực hiện và đang trong quá trình nghiệm thu.
Tái hiện lại những con người kiệt xuất đã làm nên chiến thắng lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Những ngày hào hùng, khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt. Những hình ảnh đầu tiên của bộ phim Chiến dịch Điện Biên Phủ 56 ngày đêm chấn động địa cầu khi được giới thiệu trên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý của hàng nghìn lượt tương tác, chia sẻ và chạm được tới giới trẻ.
Sau khi xem một đoạn ngắn hé lộ của bộ phim thì em cảm thấy là bộ phim đã tái hiện rất là chân thực hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như là Đại tướng Võ Nguyên Giáp, cả hai người như là đang chỉ huy thực sự một cái trận chiến hiện tại vậy.
Cái hình thức mà 2D với 3D để vẽ lại cái những cái khoảnh khắc lịch sử ngày xưa đấy thì có thể sẽ tiếp cận được nhiều bạn trẻ hơn và có thể truyền cảm hứng được cho những các bạn đấy để có thể yêu thêm về lịch sử Việt Nam.
Anh Đinh Việt Phương, giám đốc công ty tư vấn giải pháp công nghệ 3D Art cho hay, quay thật kết hợp với xử lý kỹ xảo điện ảnh và công nghệ tiên tiến nhất, bộ phim có hơn 250 cảnh với hàng trăm bối cảnh khác nhau. Khai thác một đề tài cũ nhưng với góc tiếp cận hoàn toàn mới, đơn vị thực hiện đã phối hợp chặt chẽ với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên và nhiều cựu chiến binh tham gia chiến dịch năm xưa để đưa ra những dữ liệu lịch sử chân thực nhất.
Cái trở ngại duy nhất của chúng tôi chính là cái thời gian thực hiện khá là gấp và cái khối lượng về các cái dữ liệu lịch sử rất từ về quân sự, trong quân sự và từ vũ khí đến trang phục.
Sau khi nghiệm thu, tiếp nhận những ý kiến đóng góp từ các chuyên gia, nhà khoa học, bộ phim Chiến dịch Điện Biên Phủ 56 ngày đêm sẽ được trình chiếu và phục vụ công tác tuyên truyền tại Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.